thức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Hương Pháp Quỳnh Phương, tổng giám đốc Trung tâm Y khoa Phước An, cùng các bác sĩ giám đốc các chi nhánh của trung tâm và tất cả các bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Y khoa Phước An. Trước nhất, tôi chân thành tán dương sự đóng góp của bác sĩ tiến sĩ Bình Trung, tổng giám đốc của Trung tâm Y khoa Phước An, và tập thể các bác sĩ và các nhân viên của trung tâm.
Chương trình chăm sóc sức khỏe cho tu sĩ, cho người nghèo và các hoạt động nhân đạo. Bản báo cáo cho chúng ta biết là năm 2019 thì Trung tâm Y khoa Phước Khang đã hỗ trợ tài chính trên 10 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo này. Và riêng năm 2019 thì Trung tâm Y khoa Phước An cũng đã phát tâm đóng góp 400 triệu đồng cho chương trình trao học bổng cho tăng ni và các sinh viên do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vận hành. Số lượng các tăng ni năm 2019 đến khám và điều trị bệnh tại Trung tâm Y khoa Phước An là 1.940 người. Trong số đó đó, hơn một phần nữa là chưa ni. Một trong những lý do số lượng ni đông hơn tăng á là vì niên học 2019 với số lượng tu học nội trú tại cơ sở 2 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh á là 1.200 vị trong nội viện và hơn 250 vị tại chùa Phật Cô Đơn kế bên. Thì tổng số chư ni đang tu học nội trú đó là gần 70%, số còn lại đó là chưa tăng. Thì thông thường chương trình làm chăm sóc sức khỏe cho tu sĩ đó phần lớn là các tăng ni trẻ theo học chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là lý do số lượng chưa đi đó đến chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Phước An đông hơn. Trong 5 năm, số tài chính hỗ trợ cho chương trình nhân đạo trên 10 tỷ là rất đáng được trân trọng. Xin dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tập thể các bác sĩ. Nhân dịp này đó, bác sĩ Quỳnh Trung yêu cầu tôi chia sẻ về đề tài nghề và nghiệp, vốn liên hệ đến mối quan tâm của chúng ta không chỉ trong ngày hôm nay mà là lý tưởng cao quý mà tập thể các bác sĩ, các nhân viên của Trung tâm Y khoa Phước An nói riêng và các bác sĩ nói chung đã đóng góp cho sức khỏe và tuổi thọ của con người. Chia sẻ đề tài này tôi chia làm 4 ý chính. Thứ nhất là điểm qua khái niệm nghề và nghiệp. Thứ hai, giới thiệu 7 loại nghề được Đức Phật kêu gọi hãy từ bỏ. Và thứ ba đó là lợi ích của nghề nghiệp chân chính ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Và sau cùng đó, nếu còn thời gian đó, thì tôi xin nói thêm về khái niệm sinh nghề tử nghiệp ở trong dân gian Việt Nam, vốn phản ánh khái niệm định mệnh trong việc lập nghiệp bởi một cái nghề, mà vốn nó không phải là quan điểm của Phật giáo. Về vấn đề thứ nhất đó là khái niệm nghề và nghiệp. Nghề đó là một lĩnh vực hoạt động chuyên môn mang tính ổn định lâu dài, mà theo đó đó người đầu tư sẽ đón nhận được sự thu nhập, và từ đó nó tạo ra sự ổn định về kiếm sống, tức là có thể nuôi sống được bản thân mình và những người thân. Đồng thời mỗi một cái nghề, dầu là loại hình lao động tay chân hay là lao động trí óc, đều mang đến các giá trị đóng góp cho người có nghề. Thì trong phạm vi các loại hình nghề hiện nay trên toàn cầu có hơn 1.000 loại, và khoảng 3.000 nhóm chuyên môn đó. Thì tại Việt Nam chúng ta có khái niệm các loại thầy, mà một loại thầy để gắn liền với một lĩnh vực chuyên môn, gồm có thầy thuốc, tức là các bác sĩ, rồi dược sĩ, đông y sĩ, hoặc là những người làm trong ngành y nói chung, mà đóng góp của họ đó là mang lại giá trị sức khỏe, thể chất, tính tuổi thọ, và tiết giảm được sự chi tiêu tài chính cho người được chăm sóc. Và tôi rất là ấn tượng khi mới vừa truy cập app ứng dụng của Phước An. Lúc đầu thì gõ chữ trung tâm y khoa Phước An thì không xuất hiện. Sau đó gõ khái niệm trợ lý sức khỏe của bạn cũng không xuất hiện. Rồi cuối cùng thì mới nghe người thuyết trình giới thiệu cái app rất là đơn giản Phước An ta thì thấy xuất hiện. Và liếc mắt nhìn Đồng Bà Phúc thì thấy các ứng dụng rất là đầy đủ, đặc biệt là hồ sơ bệnh án. Đây là điều mà các bệnh nhân rất là quan tâm, không chỉ hỗ trợ cho chính chuyên môn của bác sĩ đâu, mà còn hỗ trợ cho các bệnh nhân theo dõi cái diễn tiến bệnh, lịch sử bệnh để điều trị bệnh một cách có hiệu quả. Thứ hai đó là thầy dạy nghề. Rồi ngoài lĩnh vực y khoa thì các loại thầy dạy nghề đó giúp cho các thành phần xã hội đó chọn đúng nghề nghiệp tự do của mình để lập nghiệp chân chính. Thứ ba đó là nghề dạy chữ, tức là thầy cô giáo ở các cấp học, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học cấp 3, đại học, hậu đại học. Và thứ tư đó là thầy tâm linh. Thì trong mỗi loại tôn giáo, bao gồm tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, tôn giáo vô thần, tiêu điểm như là Đạo Phật đấy, thì các bậc thầy tâm linh nỗ lực đóng góp cho tín đồ thuộc tôn giáo của mình đó, những hướng dẫn về kỹ năng sống, tạo ra giá trị sống. Riêng Đạo Phật thì hướng dẫn kỹ năng trị liệu khổ đau về phương diện tâm lý, động cơ, thói quen, lối sống, ứng xử và nghề nghiệp, để thật sự trải nghiệm niềm an vui hạnh phúc trong đời. Thì như vậy, bốn nghề từ lĩnh vực thầy cô được nêu trên đó, được đánh giá là rất hữu ích cho sự sống và hạnh phúc của con người. Về khái niệm nghiệp á, thì có hai ngữ nghĩa chúng ta cần phân biệt. Ngữ nghĩa một á, nghiệp là viết tắt của sự nghiệp, thể hiện sự cống hiến của mọi thành phần xã hội khi mình đạt đến tính chuyên môn ở trong một lĩnh vực á, nghề. Như vậy gắn khái niệm này trong ngữ cảnh nghề và nghiệp á, thì hãy ai có nghề đạt được kỹ năng cao, kỹ thuật cao, đóng góp cao đó, thì sự nghiệp đóng góp của người đó cho xã hội là lớn, đáng được trân trọng. Ở ngữ nghĩa thứ hai đó, từ phương diện Phật học đó, thì nghiệp đó là cách mà người Trung Hoa phiên âm từ tiếng Sanskrit tức là Bắc Phạn, tiếng Bali tức là Nam Phạn, Cạt Ma và Kama trong Phật giáo, có nghĩa đen là các hành vi hay là hành động. Thì Đức Phật đó đã phân chia có ba nhóm hành vi liên hệ đến ba cơ năng của con người: hành vi tư duy, tức là các ý niệm thầm kín ở trong đầu, mà tâm chính là đạo diễn chính; hành vi ngôn ngữ thông qua sự truyền thông miệng, và gần đây chúng ta có các phương tiện truyền thông tương đương, truyền thông phương tiện truyền hình, radio, nhật báo, tường báo, tạp chí, truyền thông mạng với các mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram và hàng trăm các mạng xã hội khác. Các dấu hiệu bằng ngôn ngữ thể hình vẫn có thể được xem là các phương tiện truyền thông giữa con người với con người. Và phương diện hành vi thứ ba đó là các hành động của cơ thể, hoặc là tay chân, hoặc là toàn thân. Thì với ba cơ năng tác động nghiệp này đó, Đức Phật nhấn mạnh đó, chúng ta hãy làm chủ được tâm, thì đó là động cơ phát xuất từ sự tự do ý chí, trong tiếng Bali và Sanskrit là Chetana, đề cao cái quyền phán đoán và lựa chọn của mỗi con người. Như vậy, cứ mỗi một hành động, dầu chỉ đơn thuần là tư duy hay lời nói hoặc là việc làm cụ thể đó, chúng ta đang tạo ra cái hiệu ứng của hành vi, và chúng ta chính là cái người đón nhận tính phản hồi của nó. Giống như giờ mình dùng bàn tay đấm ra một cái lực như là 50 newton hay là 500 newton đấy, thì lập tức là chúng ta có một cái sự phản hồi từ cái động tác đấm này. Nếu tôi đấm vào trong vách tường thì tay tôi có thể bị dập xương. Còn nếu tôi là một võ sĩ huấn luyện các động tác võ thuật mỗi ngày, thì cái việc đấm đó có thể nát tường mà tay tôi không hề hấn gì. Thì dầu là nát tường hay là nát tay, cái động tác va chạm nắm tay của tôi vào trong vách tường là tạo ra một cái phản hồi. Thì cái phản hồi đó được gọi là quả. Như vậy theo Đức Phật đó, bất cứ một cái hành động nào được gọi là nghiệp đó, dầu là có chủ ý hay là vô tình, đều tạo ra một hệ quả kéo theo. Mà hệ quả đó nó chia làm hai nhóm: Kusala tức là thiện, mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc, hòa hợp, giá trị. Và nếu nó là bất thiện đó, là Akusala, thì tạo ra các hậu quả xấu. Và chúng ta đã vô tình biến những người khác và chính bản thân chúng ta, hoặc bao gồm cả hai, trở thành nạn nhân. Cho nên trên nền tảng này là Đức Phật kêu gọi đó, mỗi người hãy dùng sự tỉnh thức để làm chủ động cơ của tâm, làm chủ sự phát ngôn, làm chủ các hành động, để làm chủ thói quen sống, lối sống và cách tư xử của chúng ta trong đời, giảm thiểu một cách tối đa các hành động gây phương hại đến lợi ích và hạnh phúc của người khác, đồng thời tạo ra cơ hội tốt nhất để mang lại hạnh phúc an vui cho đời. Như vậy, nếu chúng ta gắn khái niệm nghề và nghiệp trong ngữ cảnh nghiệp là một hành động đó, thì chúng ta thấy cái mối liên hệ của nó như thế này: là bất cứ một cái nghề nào trong một lĩnh vực chuyên môn nào cũng đều là một tập thể của các hành động được lặp đi lặp lại một cách có chủ ý ở trong lĩnh vực đó. Ví dụ như các bác sĩ, dược sĩ hay là đông y sĩ khám chữa bệnh, mang lại sức khỏe cho các bệnh nhân thuộc mọi thành phần xã hội khác nhau, thấp nhất là giới bệnh nhân mà cao nhất là nguyên thủ quốc gia. Thì quý vị đang là một chuỗi các hành động chăm sóc sức khỏe, cho nên nghề nào thì nó gắn với các hành động thuộc về nghiệp đó. Và cái nghiệp nào mà được lặp đi lặp lại liên tục một cái có chủ ý theo một cái chiều hướng mang tính chuyên môn đều trở thành nghề. Và do đó tôi cho rằng khái niệm nghề nghiệp ở trong đạo Phật đó đã ảnh hưởng đến là khái niệm nghề nghiệp mà người Việt Nam sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Việt. Còn trong tiếng Anh nó chỉ đơn giản là profession thôi, nó không có tách ra hai cái vế nghề là profession và nghiệp là actions, tức là những cái application từ những cái lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi mang tính chuyên môn. Cho nên là tính chiều sâu về khái niệm và ngôn từ đó trong tiếng Việt về nghề và nghiệp cho thấy là người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng từ triết lý sống của Đạo Phật khá nhiều thông qua ngôn ngữ. Vào thời Trung Đại đó thì trên thế giới này nó chỉ có ba loại nghề chính thôi: nghề thần học dành cho các tu sĩ và giáo sĩ, cụ thể là đạo Thiên Chúa; nghề y học để chăm sóc sức khỏe cho con người; và nghề luật pháp để đảm bảo được cái an ninh và công bằng xã hội một cách tương đối. Cho đến là cuối thế kỷ thứ 18 và bắt đầu thế kỷ thứ 19 thì từ ba lĩnh vực nghề như trên thì xã hội con người đã mới bắt đầu mở rộng các loại lĩnh vực nghề khác, như nghề dược, khoa học tính toán, bảo hiểm, luật nha khoa, kỹ thuật xây dựng, dân dụng, hậu cần, kiến trúc, kế toán, v.v. Như vậy các cái lĩnh vực ngành nghề mà hiện nay chúng ta có trên 1.000 loại với nhóm chuyên môn gần 3.000 lĩnh vực khác nhau đó là phát triển chính yếu vẫn từ hậu bán thế kỷ 20 thôi. Vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch đó, thì tại Ấn Độ Phật giáo đã đóng góp cho nhân loại trường đại học đầu tiên, Nalanda University. Nalanda đó là một cái từ được phối hợp bởi hai thành tố Nalam và Da. Nalam có nghĩa đen đó là hoa sen, Da đó có nghĩa đen là nơi chu cấp. Ráp khái niệm cặp từ này lại thì Nalanda có nghĩa đen là nơi chu cấp hoa sen. Xin mở một hoạt đơn nhỏ ở trong văn hóa Ấn Độ nói chung và dân học Phật giáo nói riêng đó, thì hoa sen biểu tượng cho trí tuệ. Như vậy nơi cung cấp hoa sen qua khái niệm Nalanda có nghĩa là nơi cung cấp trí tuệ cho nhân loại. Thì vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch đó, đó thì Nalanda là nơi đào tạo 5 nghề, nghĩa là đi trước xã hội phương Tây. Cho đến thời kỳ Trung Đại mới có 3 nghề thôi, mà ở Ấn Độ là đào tạo 5 nghề. Thứ nhất là triết học, thứ hai tôn giáo học, thứ ba y học, thứ tư là thiên văn học, thứ năm là logic học, và sau đó mở rộng thêm một cái môn là ngôn ngữ học. Rất tiếc Ấn Độ lúc đó nó giảng dạy bằng tiếng Sanskrit hay còn gọi là Bắc Phạn, một ngôn ngữ tinh hoa dành cho giới tri thức mà văn phạm của nó rất là phức tạp, nó còn khó hơn cả tiếng Đức và tiếng Nga. Cho nên sự lan rộng tầm ảnh hưởng của việc giáo dục nghề bởi trường đại học Nalanda vốn của Phật giáo đó đã không thể vượt ra khỏi ranh giới của Ấn Độ, ngoại trừ những nước Phật giáo ảnh hưởng đến nền văn hóa của Ấn Độ. Thì lúc đó thì có nhiều tăng sĩ Phật giáo khắp nơi đến học. Trường đại học bằng tiếng Anh đầu tiên trên thế giới này đó là đại học Oxford của Vương quốc Anh ra đời khoảng cuối thế kỷ 11, Cambridge ra đời vào khoảng hậu bán thế kỷ 13. Đó là hai trường đại học bằng ngôn ngữ tiếng Anh, và thông qua con đường thực dân xâm lược, lúc đầu là thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, sau đó là thực dân Anh và thực dân Pháp đó, thì cái nền giáo dục của Oxford và Cambridge bắt đầu được lan rộng và ảnh hưởng trên toàn cầu. Thì các nghề theo đó đó cũng đã bắt đầu có những cái thay đổi rất là đa dạng và góp phần phát triển xã hội, giúp cho con người chúng ta đó là phát huy được cái tính chuyên môn bằng cái sự tự do lựa chọn nghề của mỗi con người. Để có được một nghề ổn định đó, thì chúng ta cần đến sự giáo dục và đào tạo, tính thẩm định, tính quản trị, tính kiểm tra và nỗ lực tự thân ở mỗi con người. Cũng giống như một cái cơ thể sống, bất cứ nghề nào theo Phật giáo đó, nó đều trải qua cái quá trình 4 giai đoạn: hình thành, tồn tại, suy thoái và kết thúc. Và hiện nay thì có rất nhiều nghề do vì nhu cầu của con người không còn nữa, hay nói cái khác là nó bị thay thế bởi những phương pháp tiên tiến hơn, và do đó nó phải khép lại cái lịch sử cung cấp nghề của nó. Thì như một ví dụ như là máy đánh chữ đi, thì đến năm 2000 đó, tất cả các nhà máy sản xuất máy đánh chữ trên toàn cầu đó ngừng việc sản xuất vì không ai mua nữa. Văn phòng nào tối thiểu cũng có hệ thống máy vi tính, từ desktop đến là laptop, rồi máy tính bảng, rồi điện thoại iPhone, nói chung là hệ thống điện thoại thông minh. Và do vậy cái việc mà đánh máy chữ tục đang như thế này, nó dẫn đến nhiều cái chứng bệnh tim mạch về sau này cho người đánh đã không còn nhu cầu. Và nhà máy sản xuất máy đánh chữ cuối cùng của thế giới để khép lại sứ mệnh của nó đó, đó là công ty Goodrich và Bosch, kết thúc vào năm 2011. Mặc dù từ năm 2000 cho đến 2011 đó, suốt 11 năm đó, đó thì mỗi năm đó, họ vẫn còn lây lắc sản xuất được trung bình đó, 10 cho đến 12.000 máy, nhưng rồi cũng phải khép lại. Như vậy, dưới cái sự tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì nhiều lĩnh vực nghề đã từng tồn tại trong thời trung cổ, thời cận hiện đại đó, đã phải khép lại với lịch sử của nó. Chúng ta lại đối diện với các cái loại nghề mới, các loại nghiệp mới, và trong đó cái nền kinh tế chia sẻ, shared economy đó, rất là quan trọng, gắn kết với cái nền kinh tế kỹ thuật số, chi phối và tác động một cách có hệ thống và toàn diện trên toàn cầu. Dù chúng ta có thừa nhận cái tính tồn tại và tác động của nó hay không đó, thì tính tác động đó vẫn diễn ra như một quy luật. Cho nên nghề và nghiệp đó, nó là hai phương diện của một tính chuyên môn mà tất cả mọi người tham gia vào nó đó, phải lúc nào cũng phải nỗ lực tiếp tục để cải tiến và cập nhật cái nguồn tri thức ở trong lĩnh vực chuyên môn đó, để chúng ta có cơ hội đóng góp nhiều hơn, sâu hơn, hiệu quả hơn. Thì cứ mỗi năm tới tham dự chương trình tổng kết của Trung tâm Y khoa Quốc Khang thì chúng ta lại nghe được cái mới, và hôm nay là nghe được cái chương trình AF về trợ lý sức khỏe của bạn, thì cho là rất là lý thú. Năm 2003 đó, khi tôi đến điều trị bệnh tại bệnh viện Royal Hospital of Adelaide, Nam Úc, thì lúc đó đó chính phủ của Úc đã khởi động chương trình tạo ra hồ sơ bệnh án, và đó là một trong những nước đầu tiên. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta về phương diện chính phủ và cụ thể là Bộ Y tế đó, vẫn còn rất chậm trong việc khởi động thiết lập hồ sơ bệnh án này. Và khi mà chúng ta làm một cách toàn diện cho 97 triệu dân thì tôi cho rằng là cái ngành y tế của chúng ta sẽ có một cái bước tiến bộ rất là ngoạn mục, và nó nâng cao được cái chất lượng điều trị bệnh cho bệnh nhân. Cái đó là nhẫn nghiệp phụng sự xã hội và phương diện sức khỏe và tuổi thọ. Mặc dù app về căn bản là miễn phí, vì vậy các nghiệp miễn phí chăm sóc sức khỏe này đó, nó tạo cho chúng ta nhiều nền tảng để theo đó các nghề mà con người theo đuổi đó được phục vụ một cách tốt hơn. Cho nên nhân dịp này hãy cho một tràng pháo tay nữa để tái dương trung tâm Phật Phước An. Phần 2, các loại nghề nên tránh. Tôi xin trích dẫn kinh Tăng Chi tập 3 trang 207 bản tiếng Pali của Hội Thánh Điển Pali, Vương quốc Anh. Đức Phật nêu ra có 5 loại nghề không nên tham gia vào. Và ở những đoạn kinh khác thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật nêu ra thêm 2 nghề nữa. Thì tổng hợp lại đó, theo Đức Phật đó, có 7 nghề tà. Mặc dù nhà đầu tư vào các nghề nghiệp này đó tạo ra doanh thu rất cao, dễ dàng trở thành triệu phú và tỷ phú, nhưng mà hệ quả của nghiệp mà nó kéo theo đó là rất xấu. Cho nên đó, người Phật tử thà đánh mất cơ hội làm giàu trong các nghề tà đó, chứ không nên liều lĩnh để ôm các nghiệp xấu đó vào cuộc sống của mình ở hiện tại này cũng như là trong tương lai. Và đây là một sự lựa chọn của trí đạo và đạo đức. Thứ nhất, nghề buôn bán vũ khí, vì dẫn đến sự sát thương tập thể, ám sát người, giết người, chiến tranh, tạo ra sự tàn phá, rồi tăng tốc hận thù, cũng như là chiến tranh lạnh. Việt Nam chúng ta là nước nạn nhân của chiến tranh xâm lăng. 66 lần trong 3.000 năm chúng ta bị Trung Quốc đô hộ. Chúng ta bị chủ nghĩa thực dân Pháp cai trị gần 90 năm. Và đế quốc Nhật vài năm. Nội chiến gần 30 năm. Tranh giành ý thức hệ chính trị dưới sự can thiệp của Mỹ và Liên Xô đã dẫn đến nhiều đau thương và tàn phá. Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức, Liên Xô, Trung Quốc, Brazil, nay có thêm Ấn Độ, Pakistan, đều là những nước sản xuất vũ khí và làm giàu bằng việc buôn bán vũ khí. Thì Đức Phật là người chủ trương về hòa bình, tôn trọng mạng sống, cho nên Ngài kêu gọi đó những ai yêu quý hòa bình, trong đó có các Phật tử đó, hãy nên chối bỏ nghề này. Chúng ta thấy là các đời tổng thống của Mỹ giàu có nhiều hứa hẹn, nhưng chưa có tổng thống nào tạo ra một cú hít, đó là vận động hiệp hội sản xuất súng trường đó, đình chỉ việc sản xuất súng để hủy bỏ việc tàn trữ súng mà vốn nó gây ra cái chết hàng ngày ở tại Hoa Kỳ. Thì đó là một cái vấn nạn rất lớn. Người ta tin rằng là sở hữu súng thì làm cho họ tự tin hơn, không bị bức hiếp bởi các băng đạn cướp. Nhưng khi mà có sở hữu súng rồi đó, cái chết diễn ra nhiều hơn. Và cái an toàn đâu không thấy, mà hậu quả về việc sử dụng súng một cách bừa bãi đó mang lại sự kết thúc sự sống của con người là điều mà chúng ta không thể phủ định. Thì tương tự, các loại vũ khí như là hạt nhân, nguyên tử, giết người hàng loạt đó chỉ làm cho cuộc sống này trở nên bị đe dọa hơn thôi. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ, tức là xem con người như con vật, và giá trị đó là giá trị trao đổi bằng tiền hoặc là bằng hệ thống thương đường. Thì trong thế kỷ thứ 20 đó, buôn bán nô lệ đó đã bị nghiêm cấm trên toàn cầu, nhưng mà nạn buôn người đó vẫn diễn ra thông qua các cái việc vượt biên từ đường bộ, đường biển ở các cái quốc gia nghèo sang các quốc gia tiến bộ về kinh tế. Như chúng ta thấy tháng 10 2019, 39 người Việt Nam bỏ mạng ở trong một chiếc xe tải Đông Lạnh đó, là phản ánh về cái vấn nạn buôn người có tổ chức, mà những người xuất thân từ các quốc gia nghèo, cộng đồng nghèo đó, là đánh cược mạng sống của mình với những cái cơ hội mang tính rủi ro cao. Thành công đó thì có thể góp phần mang lại cái sự giàu có cho gia đình của mình, còn thất bại đó có thể rút lấy cái chết. Và người Việt Nam chúng ta hầu như là đang bị tai tiếng về việc cứ trốn ở lại thông qua du lịch, thông qua học tập, thông qua các hợp đồng lao động ở tại các quốc gia có nền kinh tế cao hơn, lương mỏng lớn hơn, như là Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, châu Âu, Mỹ, Canada và Úc. Đó là một điều rất là đáng buồn. Như vậy cái nghề buôn bán nô lệ là chà đập nhân phẩm của con người và làm cho con người đó trở nên mất tự do và bị ứng xử như là con vật. Trước năm 1950 ở Mỹ đó, thì cái việc buôn bán nô lệ đó là một vấn nạn lớn mà giới da trắng đó là khống chế gần như là toàn quốc và xem người da đen còn tệ hơn con vật. Như vậy là cuối thế kỷ 20 chúng ta mới chứng kiến được cái sự thay đổi hoàn mục trên thế giới này, bởi những người tiên tiến về việc thành lập được một hệ thống pháp lý theo luật định đó, về cái quyền bình đẳng mà Đức Phật đã chủ trương từ thế kỷ thứ 6 trước đại lịch. Rất tiếc là phương Tây tiếp thu đạo Phật quá muộn, phần lớn là đầu thế kỷ thứ 20, cho nên đã không tiếp nhận được những lời dạy cao quý của Đức Phật về chủ nghĩa bình đẳng. Và ai mà chấp nhận chủ nghĩa bình đẳng thì không thể nào tham gia trực tiếp hay gián tiếp về các cái nghề nô lệ. Thứ ba, nghề đồ tể thì bao gồm nghề chăn nuôi, nghề thủy hải sản, nghề buôn bán thịt cá, rồi giết gia súc, giết mổ, vân vân. Vì cái tiền mà các công nhân tham gia vào lĩnh vực nghề này được bao nhiêu, mà cái nghiệp xấu về sức khỏe và tuổi thọ bao gồm ăn quán giang hồ ở những kiếp sau là rất lớn. Cho nên các tu sĩ Phật giáo thường kêu gọi các Phật tử của mình á, hãy thay đổi nghề này bằng việc thay thế một cái nghề khác. Như ở phương Tây ngày nay người ta rất là khôn, không phải trực tiếp chăn nuôi súc vật và thủy hải sản, không trực tiếp giết, họ mua các loại thực phẩm sạch với giá rẻ mạt từ châu Á, trong đó có Việt Nam, và họ chỉ gián tiếp nghiệp sát thôi, còn dân châu Á và người Việt Nam phải trực tiếp tạo nghiệp xấu này với cái đồng lương rẻ mạt 3-4 triệu đồng một tháng đó. Và họ không có cái khái niệm phải ăn tươi đó. Tất cả đông lạnh vẫn cảm thấy ngon. Đó là cái sự thông thái của những quốc gia giàu. Và người Việt Nam đó, chúng ta cần phải phát huy cái công nghệ hiện đại để chúng ta tạo ra cái doanh thu lớn mà không phải trực tiếp dướng dính vào những nghiệp xấu này. Thứ tư, nghề sản xuất và buôn bán chất sai thì bao gồm mà các nghề liên hệ đến trồng, sản xuất, buôn bán, tàn trữ ma túy, các nghề sản xuất các loại rượu bia, thuốc lá và các gọi là độc tố dẫn đến cái sự bị mê do các cái cơn say gây ra, vì nó làm cho con người mất đi trí tuệ, sự sáng suốt và dẫn đến các hành động rủi ro. Sau khi uống rượu có thể ẩu đả, giết người, hiếp dâm, lừa đảo, gây sự, kiếm chuyện, bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, vân vân. Thứ năm, nghề buôn bán thuốc độc và sản xuất thuốc độc thì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm, sự tự tử và dẫn đến cái chết trực tiếp và gián tiếp. Thứ sáu, nghề lầu xăm, tức là bán cái vốn có của mình để nuôi cái cơ thể này, mặc dù luật pháp thế giới gần như là 95% các quốc gia, gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới này cho phép và xem nó là nghề hợp pháp. thì Đức Phật đó vẫn xem đó, đây là một loại nghề tà, vì nó gián tiếp dẫn đến các cái loại bệnh truyền nhiễm, thậm chí chết người qua đường máu và tình dục, và nó làm cho người ta bị thiên nặng về cái chủ nghĩa hưởng thụ, vốn á không phải là yếu tố duy nhất để mang lại hạnh phúc cho con người. Thứ bảy là nghề cờ bạc. Phương Tây hiện nay là nước, các nước đi đầu về cờ bạc và xem họ cờ bạc là hợp pháp. Việt Nam đang học đòi lĩnh vực này là bởi vì cái tiền thuế đó từ công nghệ cờ bạc đó, đóng cho nhà nước đó, trung bình đó, thấp nhất là 30%, cao ở một số quốc gia là 35%. Thì Việt Nam đang cho thử nghiệm cờ bạc hợp pháp ở tại các khách sạn 5 sao cho khách nước ngoài. Còn khách ở trong nước thì phải có tháng lương trên 10 triệu đồng một tháng và tuổi từ 21 trở lên. Thì việc phát triển cái doanh thu từ cái công nghệ cờ bạc chỉ mang lại lợi ích cho chính phủ một phương diện nhỏ, nhưng mà nó mang lại những cái tác hại xã hội bên ngoài đời sống kinh tế và tài chính gia đình là rất lớn. Vì người Việt Nam á, có cái máu ăn thua. Trước đây chưa cho hợp pháp thì sang Campuchia hay bất cứ nơi nào cho hợp pháp hóa việc đó. Thì đó là bảy loại nghề mà theo Đức Phật đó, dầu có thể tạo ra doanh thu lớn, làm giàu nhanh, người tu học Phật á là đánh mất cơ hội đó, chứ không có dạy dột rước cái hậu quả xấu từ những cái nghề này mang lại. Như vậy đặt trong bối cảnh đạo đức học đó, thì Đức Phật cho rằng đó, mối quan hệ giữa nghề và nghiệp đó, nó còn là luật pháp, đạo đức và nhân quả, chứ không chỉ đơn thuần là sự lựa chọn. Và Đức Phật kêu gọi chúng ta dùng lý trí đặt lên một cái cán cân nặng hơn, đó là đạo đức và hạnh phúc, để chúng ta không phải đi vào các lĩnh vực nghề nghiệp mà hậu quả xấu của nó rất là lớn, mà người dân Việt Nam á để cảnh báo và khuyên không nên vướng vào đó, thì người ta mới cho ra một cái thành ngữ, đó là sân nghề tử nghiệp, tức là sống bằng cái nghề nào đó thì chết bằng cái nghiệp đó, nhất là những cái nghề xấu, ví dụ như là sống bởi nghề giang hồ, tức là đâm thuê chém mướn giết chóc, thì sau này mình lại bị trở thành nạn nhân của các cái phe phái lớn hơn. Ai xem những cái bộ phim mafia của Ý đó thì thấy rõ, thậm chí là con giết cha, là khi mà cái ảnh hưởng của người cha trong một cái đảng phái mafia đó đã hết rồi, thì con lên sẽ thay thế và trở nên là ác độc hơn, tinh vi hơn, khéo léo hơn, rồi đến lúc nào đó đứa con kế thừa đó lại bị con của mình giết, hoặc là cháu, hay là anh em ở trong họ tộc giết, hoặc là thế hệ đàn em giết để thay thế cái vị trí độc tôn. Thì các lĩnh vực sinh nghề tử nghiệp đó đó, nó phản ánh một phần của nhân quả ở trong cuộc sống của con người. Cho nên đánh giá nghiệp với mối liên hệ với nghề, như đã nói đó, Đức Phật đề cao và kêu gọi chúng ta đó hãy đặt lên bằng cân bằng cái luật pháp và đạo đức, để cái sự lựa chọn chúng ta không nên đó là một sự lầm lẫn. Về phương diện hướng nghiệp đó, thì đối với các nghề đó thì người ta có các hoạt động mang tính giáo dục và đào tạo để giúp cho mọi người đó nhận diện ra đâu là nghề sở trường mà mình nên theo đuổi, trước những cái sự lựa chọn nó quá lớn. Và nhất là những người có cái năng lực đa năng đó, gần như cái gì học cũng biết, thì cũng cần phải chọn lựa để dẫn đến cái quyết định đạt được cái yêu cầu đó, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thì hướng nghiệp ở trong đạo Phật đó lại có một cái chiều hướng khác, nó bắt đầu từ cái lễ thôi đôi, tức là sinh nhật đầu tiên của một con người. Tiếc là tại Việt Nam ngày nay chúng ta mất dần cái văn hóa thôi đôi đó. Thì trong văn hóa thôi đôi của đạo Phật đó đúng 365 ngày của một cô cậu bé, cha mẹ là Phật tử đó, sẽ bày ở trên cái bàn tiệc của mình khoảng 30 loại đồ vật. Và mỗi một loại đồ vật đó nó tượng trưng cho một lĩnh vực nghề. Và ở cái tuổi thơ mới 365 ngày tuổi thì các cháu đâu có đủ cái nhận thức, vì chưa từng được giáo dục mà. Thì cái sự tình cờ chọn lựa một cái đồ vật nào đó của các cháu đó thể hiện cái thiên tính nghiệp và thiên tính nghề ở trong lĩnh vực đó. Ví dụ như cháu nào đó chụp lấy cái ống chích thì có thể có hai tình huống. Hoặc là kiếp trước các cháu này là bác sĩ, dược sĩ, y tá chăm sóc sức khỏe, hoặc là các cháu này là nghiện ma túy mà chết. Cho nên thấy cái ống chích đó là chụp à. Thì trong trường hợp đó chưa xác định rõ cái thiên hướng nghề nghiệp nào là chính đó, thì người ta cho chọn cái vật dụng thứ hai. Nếu cháu đó chụp lấy cái ống khám sức khỏe bác sĩ đó thì biết rằng là nếu cho cháu này học về ngành y là cháu này sẽ đậu thủ khoa hoặc là top 10 và học rất nhanh, giỏi, rất là chuyên môn trong cái nghề. Tiếc là chúng ta đã bỏ đi cái văn hóa hồi đời này. Cái dịp sinh nhật là cái cớ mà người lớn nhận quà, rồi nam thì nhậu, nữ thì ngồi lại để tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố nhỏ to, chứ không có quan tâm đến cái thiên hướng nghề nghiệp của con em của mình. Thì cũng dựa vào cái thiên hướng đó đó, thì Phật giáo Tây Tạng từ nhiều thế kỷ qua đó tìm kiếm hậu thân qua quá trình tái sanh của các vị lạc ma chứng đạo, dựa vào yếu tố nghề và cái thói quen gắn kết với nghiệp. Thì thường nó có bốn cái bước để mà chọn một vị tái sinh. Thứ nhất á, là các vật dụng cá nhân của người đó, ví dụ như là mắt kiến cận, cái cây gậy, cái sâu chuỗi, thì mỗi một vật á, nó đều tỏ ra một cái trường sinh học. Khi mà mình gắn kết với vật nào đó mình sử dụng nhiều năm đó, mình cảm thấy nó có vẻ nó thân quen. Thì sau này con cháu có mua cho mình cái vật cùng chủng loại tốt hơn, đẹp hơn, mình cũng không muốn xài vì là quen với cái vật dụng đó. Thứ hai đó là chưa được đào tạo nhưng mà có thể giảng được kinh, hiểu được Phật pháp. Thứ ba là có các hành xử giống như các tu sĩ, mặc dù chưa từng được huấn luyện ở trong các dòng tu. Và thứ tư đó, các công việc này đó cần phải được thẩm định bởi một vị lạt ma cao tăng đang còn sống, mà cụ thể là Đức Lai Lạt Ma thứ 14. Rồi mỗi một vị giáo phái của Phật giáo Tây Tạng đó thì có một cái vị cao cấp riêng, thì các vị đó sẽ là cái người là đánh giá cuối cùng sau khi đã trải qua 3-4 cái đợt là kiểm định đó. Ví dụ như là Kundun khi vừa 6 tuổi, cái mấy chục năm đó, thì cho thí nghiệm thì chọn lấy đúng cái kính cận của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, cái cây gậy của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, cái bản kinh mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 thường đọc tụng mỗi ngày. Thì cái sự tình cờ nó sẽ xảy ra một thôi, chứ ít khi nào mà cả ba cái tình huống. Như vậy ai được xem là ứng cử viên Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đều được xếp hàng và cho từng tự đi ngang qua, cũng cùng các vật dụng đó. Bên cạnh các vật dụng thật thì người ta làm các phó bản giống y hệt thôi, nhưng mà nó có cái dấu hiệu để biết đó, đâu là bản gốc và đâu là phó bản. Vì tái sanh thật thì chọn đúng các cái bản gốc, còn tái sanh ứng cư viên trùng ngày sinh, tháng sinh, năm sinh và ở cùng một cái làng đó như đã được di chúc đó, thì sẽ khó có thể chọn được các cái vật dụng này đúng với những gì mà người thường thân đã sử dụng. Thế vậy là khi thông qua cái cách mà người ta tìm kiếm các vị lạc ma tái sanh đó, thì lúc đó cái cách đào tạo, chương trình đào tạo cho các vị cao tăng này đó nó đơn giản hơn, mang tính chuyên môn hơn, đi vào chiều sâu và có hệ thống hơn, để nhân vật đó trở thành nhân vật đó đặc biệt hơn các vị tu sĩ bình thường. Thì về phương diện này đó thì cộng đồng Phật giáo đi Tây Tạng mặc dù sanh sau để muộn so với Phật giáo các nước, đã trở thành một cái khuôn bản tham khảo rất ấn tượng về cái thiên hướng nghề. Ở đây đã là tu sĩ đã, gắn kết với một kiếp quá khứ. Còn tại Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều các cô cậu bé 3 tuổi, 4 tuổi, 5, 7 tuổi vào chùa ngày đầu tiên thôi đã không muốn về nhà nữa. Cha mẹ dẫn về thì khóc, mà cho ở chùa thì vui. Tại vì kiếp trước của các cô cậu bé đó, đó là tu sĩ. Như vậy khi ai có cả một kiếp người làm một cái nghề nào đó bằng sự đam mê, lý tưởng phụng sự, thì sau khi chết đó, cái hạt giống của lên Phật đề đó nổi trội hơn các phương diện còn lại. Cái đó Đức Phật gọi là bi cha, đó là hạt giống. Hạt giống từ cái nghề ở một kiếp trước không mất đi, sau khi chết tiếp tục trở thành một cái năng lượng mà dân gian tôi gọi là bẩm tính. Nó có sẵn từ lúc mà mới sinh ra, từ đó mới tạo ra hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài. Học một biết 10, biết 100, biết 1000. Đang ghi có nhiều người học 1000 mà không nhớ được 1. Tất cả không phải là ngẫu nhiên, không phải do Thượng Đế hay là Thần Linh, mà là do một cái quá trình đó là truyền thừa và tiếp nối của các năng lượng hạt giống do chính con người tạo ra. Thế vậy thì dựa vào cái học thuyết này đó, thì Đức Phật và Đạo Phật nói chung đó rất là chú trọng về việc là huấn luyện đạo đức và tính kế thừa của các nghề trải qua từ kiếp này sang kiếp khác, vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống. Phần 3, các lợi ích của các nghề cao quý. Ngoài 7 loại nghề mà theo Đức Phật là có hậu quả xấu, người tu học Phật không nên vướng vào, thì những nghề còn lại phù hợp với luật pháp và phù hợp với đạo đức Phật giáo được khích lệ phát huy. Và khi mà mình đầu tư mang tính chuyên môn qua một quá trình đào luyện gồm giáo dục và đào tạo, nỗ lực của cá nhân, rút kinh nghiệm của cá nhân, rồi tính phát minh, sáng kiến, sáng tạo của một cá nhân trong việc đầu tư một lĩnh vực nghề nào đó đó, thì cái kết quả tất yếu mà người đầu tư đó đạt được đó, theo Đức Phật là gì? Có được một cuộc sống rất là ổn định, tức là giàu sang, hạnh phúc. Thì để hỗ trợ cho vấn đề này đó, thì Đức Phật ở trong Kinh Tăng Chi tập 2 trang 69 có đề cập đến 4 loại hạnh phúc của các nghề cao quý. Thứ nhất là hạnh phúc do có sở hữu về vật chất. Tức là khi mình nỗ lực lập nghiệp chân chính đó, thì từ nghèo trở thành trung bình, từ trung bình đó, trở thành khá, từ khá trở thành giàu, từ giàu trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú. Tỷ phú bằng tiền ở trong nước cho đến tỷ phú đô la, tỷ phú bảng Anh, nhân dân. Thế đó là một cái tiến trình phát triển. Do đó Đức Phật kêu gọi chúng ta tinh tấn trong lập nghiệp để tạo ra các điều ổn định và giàu có. Và có được sở hữu chúng ta mới sống thoải mái, mặc dù vật chất không phải là mục đích cuối cùng mà con người cần đến, nhưng thiếu vật chất và các tiện ích về phước báo đó thì con người khó được hạnh phúc lắm. Còn tình trạng một túp liều tranh hai quả tim vàng đó chỉ là những cái tình yêu tồn tại trong phim ảnh, còn nếu có trong thực tế đó, nó chỉ là đầu ngón tay thôi chứ không phải là đại đa số rồi. Cho nên phải lập nghiệp chân chính, có nghề nghiệp ổn định, có lòng đương cao thì mới có thể có được cái hạnh phúc về tài sản. Thì bên cạnh đó thì Đức Phật khuyên mọi người phải biết chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các vấn đề kém may mắn hơn để tạo phúc, và phúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống, như là những cái khủng hoảng tài chính. Những người thiếu phúc đó, thì nhân dịp đó là bị sụp đổ. Còn người có phúc á, về bố thí cúng dường thì vẫn có thể đứng vững dưng, và thậm chí trong cái cơ hội đó lại có thể trở thành giàu hơn những người khác. Thứ hai đó là hạnh phúc từ việc tiêu thụ đúng, tức là mình có được tài sản, các tiện ích cuộc sống và tiêu thụ hợp pháp, tiêu thụ đúng thì làm cho mình có được sức khỏe, tuổi thọ. Nhưng nhiều người tiêu thụ sai mình có tiền nhưng mà đi đến các nơi điều trị bệnh mà bác sĩ không giỏi, phương tiện y khoa không có tiên tiến, chẩn đoán bệnh không trúng, cho toa thuốc không hiệu quả, và phác đồ điều trị bệnh không có tác dụng cao, thì vậy cái hưởng thụ sức khỏe và mạng sống trong tình huống này sẽ có thể bị rút ngắn. Và trong truyền dược sư, Đức Phật có đề cập đến hơn 10 loại chết ngang xương, gọi là bất đắc kỳ tử. Thì trong đó có một cái loại hình là gì? Uống lầm thuốc, bệnh không đáng chết mà lại chết ngang, hoặc là gặp thầy thuốc dở. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy là cái điều đó Đức Phật đã ca ngợi một cách gián tiếp vai trò và y đức của các y bác sĩ trong việc mang lại sức khỏe và sự sống con người. Vì không có sức khỏe, còn người có tiền cũng không hưởng thụ được. Suốt ngày đó là uống thuốc đắng thôi để đi trị bệnh. Thứ ba đó là hạnh phúc do không thiếu nợ. Thiếu nợ là bị dí nợ. Mà nếu chẳng phải mà gặp phải những cái nhóm hải phòng cho vay nặng lãi, mà báo chí hôm qua đó mới đưa tin đó, có một cặp vợ chồng ở Bình Dương cho vay đó một năm như vậy 180%, trời ơi chưa từng thấy. Và cái dưới đó là dữ dần lắm, thiếu nợ mà không trả hoặc là chậm trả thôi là họ lấy mắm tôm nè, pha chung với sơn nè, quăng vô nhà, gỡ những thông điệp khủng bố tinh thần, hâm dọa trực tiếp, hâm dọa gián tiếp, để cho người thân khủng hoảng tinh thần, sợ hãi quá nay lưng ra mượn tiền để trả nợ cho người đã thiếu nợ. Mặc dù nó là phạm pháp, nhưng nó là một cái hoạt động ngầm thuộc thế giới ngầm đang rất là lan rộng ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lớn. Thiếu nợ là khổ lắm. Trốn nợ bằng cách bỏ xứ sở đi, hoặc là thay tên đổi họ, thậm chí là giải phẫu giới tính, thì cái đó nghiệp xấu của cái nợ nần này mà không kết thúc đâu. Nên Đức Phật nói là phải nỗ lực lập nghiệp chân chính để không phải thiếu nợ, và đó là hạnh phúc. Thứ tư đó là hạnh phúc do không phạm tội lỗi. Ở đây có hai khái niệm: tội về luật pháp và lỗi về quan hệ dân sự. Thì khi mình phạm luật pháp sẽ bị tù đày, nặng nhất là tuyên án tử hình, xã hội cô lập, người thân nó bị ảnh hưởng bà lây, rồi uy tín bị sụp đổ, các lỗi dân sự nó làm cho chúng ta bị thị phi, các cái khoảng cách xã hội giữa mình và người khác nó bị là tăng cường, làm cho chúng ta bị dòm ngó, bị quan tâm, bị đề phòng, là bị cô lập, và thậm chí là có nhiều cái hậu quả xấu khác nữa kéo theo. Thì như vậy trong bốn loại hạnh phúc điều trên đó, thì Đức Phật muốn nhấn mạnh rằng là cái nghề chân chính giúp cho chúng ta lập nghiệp chân chính, có được tài sản chân chính và sống hạnh phúc từ những chân chính này đó, sẽ là những nền tảng để chúng ta có được bốn hạnh phúc điều trên. Thứ hai, về việc chi tiêu tài sản do lập nghiệp chân chính thì Đức Phật đề nghị trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 188, Ngài kêu gọi chúng ta đã chia lệ tức sau khi đóng thuế là 4 phần. Phần 1 là để chi dụng cho cá nhân và gia đình, bao gồm việc hiếu thảo và giúp đỡ với người thân. Khác với rất nhiều người nỗ lực làm kiệt lực nhưng mà không dám chi tiêu, Đức Phật sánh ví cái đó cũng giống như là cái ao nước tù động ấy, nó thiếu cái dòng chảy thì nước đó là nước dơ, sử dụng nước đó có thể dẫn đến các loại bệnh tật. Thì cái việc mà tạo ra tiền chi tiêu hợp pháp về các việc phước, việc nghĩa, việc nhân đạo cho người thân, vân vân, nên là giúp cho chúng ta trở nên là có giá trị hơn. Thứ hai đó là dùng 50% của lợi tức để phục vụ cho cuộc sống như là đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn của nghề của mình để tiếp tục làm giàu hơn. Tức là 50% lợi tức là tiếp tục tái đầu tư để cho cái sự nghiệp ngày càng lớn. Lúc đầu là lớn theo cấp số cộng, sau đó là lớn theo cấp số nhân. Từ đầu tư đơn ngành cho thành đầu tư đa ngành, từ cái đa ngành ở phạm vi một tỉnh thành, nhân rộng phạm vi một quốc gia, cho đến là các khu vực, cho đến là năm châu. Thì các tập đoàn lớn trên thế giới này nó đều đi theo cái quy trình đó. Hiện nay thì tập đoàn Wincom á, được xem là đi đầu trong các tập đoàn Việt Nam về lĩnh vực này. Thì Wincom hiện đã có hệ thống lúc đầu á, là ngành du lịch, sau đó là bất động sản. Là từ hai lĩnh vực này đó đầu tư Win School, tức là hệ thống trường 5 sao từ mẫu giáo cho đến lớp 12, rồi Win Edu, hệ thống đại học đẳng cấp thế giới, bắt đầu từ năm 2021, rồi Win Spark là hệ thống siêu thị nhỏ, rồi Win Med, hệ thống y khoa bệnh viện 5 sao, rồi giờ thì có thêm WinFast là đầu tư về xe hơi, rồi Win công nghệ, Win Smart về công nghệ. Thì hầu như là các lĩnh vực nó thuộc về cái công nghệ cao á thì đều được tập đoàn Win Group này đầu tư. Hiện nay thì Win Group đã bán lại cái hệ thống chợ siêu thị cho như là Masan hả? Masan phải không? Để đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thôi. Như vậy thì nếu chúng ta dành 50% lợi nhuận đạt được đó cho việc tái đầu tư, mở rộng cái phạm vi chuyên môn hóa và ngày càng lớn hơn đó, thì cái nghề của chúng ta đó nó sẽ tăng trưởng và nó tạo ra cái đẳng cấp ở trong quốc gia, khu vực và trên toàn cầu. 1/4 còn lại đó là sử dụng cho việc phòng ngừa bệnh và hậu quả về sau, chăm sóc sức khỏe, rồi bảo hiểm y tế vân vân, để chúng ta tiếp tục có sức khỏe, sống hưởng thụ hợp pháp trên những gì mà chúng ta đã đầu tư và đạt được trong đời. Thì đó là đề nghị của Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Trường Bộ. Thì tôi thấy mặc dù đã trải qua 26 thế kỷ rồi, cái đề nghị đó rất đáng được chúng ta suy gẫm về cái việc chi tiêu cái tiền lương hay là cái lợi tức đầu tư mà chúng ta đã gặt hái được thông qua các nghề chân chính. Thứ ba, 4 lợi ích hiện tại của nghề. Xin trích dẫn kinh Tăng Chi tập 4 trang 281. Đức Phật dạy như sau. Thứ nhất, cần phải tiếp tục nỗ lực và tháo giác trên nghề đã được lựa chọn. Ở đây Đức Phật cho rằng đó, người đạo đánh mất sự nỗ lực và tháo vát á, thì sẽ không thể làm giàu, hoặc là đã giàu rồi mà thiếu cái đó thì không thể phát triển từ giàu trở thành triệu phú hay là tỷ phú được. Nó là một cái quá trình làm việc đầu tư không mệt mỏi và không dừng nghỉ. Như Trung tâm Y khoa Quốc Khang lúc đầu thì một trung tâm lớn rộng ra thành 5-6 trung tâm, về sau nên trở thành là vài chục trung tâm, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà có các chi nhánh ở các tỉnh thành. Tức là càng ngày càng đầu tư phát triển. Thứ hai, phải có năng lực quản lý tốt cái nguồn tài sản và những gì mà chúng ta lập nghiệp chân chính đạt được. Việc tạo ra cái lợi tức là một thách đố lớn, nhưng mà giữ gìn những gì mà chúng ta đã đạt được không phải là chuyện dễ đâu. Có người thì thích hưởng thụ, thích khoe mẽ. Hôm qua tôi mới đọc một cái tin một bà tỷ phú sở hữu 2,5 tỷ Mỹ Kim sau cái cuộc ly dị với chồng đã trở thành trắng tay và ăn trợ cấp food stamp của chính phủ Hoa Kỳ. Có lẽ một cái câu chuyện mà nếu không có các bằng chứng video và báo chí đưa tin thì chúng ta chỉ cho rằng đó là câu chuyện đùa thôi, mà lại là có thật. tức là không đủ cái năng lực để quản trị những gì mình đã có. Cho nên chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim trở thành cất cánh bay cao bay xa và không bao giờ quay trở lại. Thứ ba đó là phải kết bạn với thiện hữu tri thức. Kết bạn không chưa đủ. Đức Phật dùng mà khái niệm Kalanimita, tức là bạn tốt về đạo đức, bạn tốt về trí tuệ. Bạn tốt về đạo đức đó, thì sẽ không bao giờ lừa dối ta, vì họ hiểu nhân quả mà. Làm tốt thì hưởng hạnh phúc, làm xấu thì bị khổ đau. Cho nên đó, họ sẽ không bao giờ lợi dụng chúng ta, làm xấu chúng ta, hại chúng ta. Luôn luôn nhắc nhở, khích lệ, khuyên để chúng ta trở thành là tốt. Và bạn trí tuệ đó thì cho chúng ta những lời khuyên chân thành, những giải pháp thích hợp để sở hữu được đời sống mà an vui hạnh phúc. Cho nên phải chọn bạn. Và trong kinh đó có đến mấy chục đoạn Đức Phật khuyên đó, là nếu chưa tìm được bạn thiện hữu tri thức đó, thà đơn độc một mình chứ không kết bạn với những người ngu. Và người ngu đây được hiểu là gì? Là những kẻ làm xấu, phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, thiên nặng về hưởng thụ, mà không quý trọng được cái giá trị nhân phẩm cũng như là những giá trị nhân văn. Thứ tư á, là sống một cách thăng bằng và chuẩn mực, tức là về sự tiêu thụ thì mức độ có hiểu biết những gì cần thiết cho sức khỏe, những gì không cần thiết. Cho nên á, lúc nào cần rộng lượng á, thì chi tiền á, không tiếc nuối cho các hoạt động nhân văn, nhân đạo hữu ích. Còn những gì mà không thật sự cần chi thế, thì dùng một đồng xu cũng không phí phạm. Và bằng cách này đó thì đồng tiền sẽ được sử dụng một cách rất là có giá trị cho việc nghĩa, việc thiện, việc hữu ích cho đời. Thì đó là 4 lợi ích mà theo Đức Phật đó, người sở hữu tài sản do lập nghiệp chân chính có thể đạt được, cần phải suy nghĩ và cố gắng làm theo. Thứ tư đó là các lợi ích trong tương lai đối với sự lập nghiệp chân chính. Tôi xin trích kinh Tăng Chi tập 4 trang 284. Trước nhất đó, Đức Phật khuyên đó, là người lập nghiệp thành công đó, phải có niềm tin đúng. Niềm tin đúng được lý giải trong đạo Phật đó, là tin nhân quả là có thật, về chuyện thiện và ác, về luật pháp và đạo đức. Tin chết không phải là hết, tất cả chúng ta sẽ phải gánh lấy các hậu quả xấu và tốt ở đời sau, dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Tin tiềm năng của con người là vô tận, chỉ cần có phương pháp khai thác đúng cho ta phát huy. Và tin kiến thức đúng ấy, có thể giúp cho chúng ta biến các ước mơ trở thành hiện thực. Và tin vào Đức Phật, chân lý Phật và các bậc chân tu để chúng ta hỗ trợ đời sống tinh thần và đạo đức của mình. Thì những người như vậy đó được Đức Phật xem là người có niềm tin chân chính và dẫn dắt theo cái con đường có giá trị. Thứ hai đó là có đời sống đạo đức thanh cao. Thì đó, Đức Phật đó, đạo đức nó còn có 4 phương diện. Phương diện 1 á là phòng phi, tức là ngăn ngừa những điều xấu trước khi nó phát sinh. Nó giống như trong y khoa có khái niệm phòng bệnh, để đạt được cái wellness, tức là sức khỏe. Chứ chờ đến lúc bệnh rồi đó, đi điều trị đó, thì nó còn có mai rủi. Có khi thành công, có khi không thành công. Khi bệnh nặng quá thì dù bác sĩ có giỏi, phương tiện y khoa có tiên tiến đi nữa, cô không thể cứu vãn được, rồi cô phải chết vậy. Phòng phi là yếu tố rất quan trọng. Nó được bắt đầu bằng sự chánh niệm, tỉnh thức, sự làm chủ, động cơ, lời nói, việc làm, mục đích của chúng ta. Phương diện 2 đó là chỉ ác, tức là nếu lỡ là một điều xấu ác nào đó trong quá khứ dù vô tình hay cố ý, thì cam kết kết thúc nó hiện tại, đừng để nó tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai. Phương diện ba đó là hành thiện, tức là làm các việc thiện, việc nghĩa, việc hữu ích, việc có giá trị, vì chúng ta tin rằng đó những thứ này không mất đi sau khi chết. Và thứ tư đó là phải huấn luyện động cơ trao thưởng, vị tha, để không bị vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Như cách thức trung tâm y khoa Phước An và nhiều trung tâm khác có những cái chương trình làm nhân đạo, là khám điều trị bệnh miễn phí cho tu sĩ, rồi khám hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo, nhân dân. Thì đó là điều là những cái việc nó thuộc về hành thiện và động cơ cao quý. Và nhân đây tôi cũng xin nói thêm đó, là theo Đức Phật đó, chúng ta phải phân biệt rõ, có nhiều người chỉ mới đạt được hai vế đầu thôi, phòng thiện và chỉ ác. Và họ không phạm pháp, họ nghĩ là còn sống như thế đã đủ rồi. Nhưng theo Đức Phật đó, cần phải phát huy thêm hai phương diện sau, đó là hành thiện và động cơ cao quý. Vì không làm thiện đó, thì không có phước gì hết á. Nó dừng là ở cái điểm bắt đầu là zero thôi. Không phạm pháp thì không bị ở tù, chứ nó chưa có giá trị. Muốn giá trị thì phải làm thành. Thì đó là bốn phương diện đạo đức ở trong đạo Phật. Thứ ba là phải sống rộng lượng. Rộng lượng tức là phải biết bố thí, cúng dường, chia sẻ các cái sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người kém may mắn hơn. Còn về phương diện luật pháp, chúng ta được quyền vô cảm và thờ ơ trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, mà không cần phải cho ai. Nhiều người tôi cứ nghĩ là tôi vất vả lắm, làm lũ lắm, khổ đau lắm và chấp nhận nhiều rủi ro mới có được tài sản và thành công ngày hôm nay, tại sao tôi phải đi cho người khác? Lý luận như thế là đúng về luật và cái quyền tự do lựa chọn, nhưng nó chưa đúng về cái tình người. Thì có nhiều người nỗ lực chân lắm tay bùn nhưng mà vẫn không thành công, chứ mà họ lười biếng đâu. Nhất là những người làm ngành nông á, rủi ro về khí hậu thời tiết rồi cái giá cả thị trường á, họ không quyết định được mà do chính phủ quyết định và các cái thương lái quyết định. Cho nên rất nhiều người nông dân Ấn Độ đến cái mùa tháng 8, tháng 9 khi mà thu hoạch đó, tự tử thì họ phá sản, có khi là thiếu nợ chừng 100 triệu thôi, họ đã tự tử rồi, thì không có trả nợ được. Cho nên khi chúng ta thành công hơn, hạnh phúc hơn thì phải nghĩ đến các cái vấn đề cái may mắn bằng sự rộng lượng. Và cần phải có trí tuệ là yếu tố mà theo Đức Phật á, giúp cho chúng ta lập nghiệp thành công về phương diện đề, lập nghiệp thành công về phương diện đạo. Vì trí tuệ là chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta vượt qua tất cả các trở ngại và khổ đau. Thì đó là bốn yếu tố mà theo Đức Phật đó, người lập nghiệp chân chính sẽ có được một tương lai tươi sáng ở phía trước. Còn cái may rủi đó là không có thật đâu, nó chỉ do chúng ta chưa lý giải được các cái mấu mắc nhân quả và duyên chi phối hết mọi thứ. Rồi chúng ta đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho Thượng Đế Thần Linh, đổ lỗi cho may rủi, đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên. Thực ra nó đều có cái quy luật nhân quả của nó hết. Và phần cuối cùng đó là khái niệm sinh nghề tử nghiệp. Tôi sẽ nói rất là phân tắc. Khi chúng ta sống bằng một cái nghề nào đó suốt một cái kiếp, một kiếp người, thì khi chết đó, là chúng ta gắn kết với cái nghề đó. Thì là khái niệm này đó, thì ngữ cái đó không có gì là đáng bàn. Ví dụ như là các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ suốt mấy chục năm, chẳng hạn như là ra lập nghiệp vào tuổi 26 đi, rồi về hưu ở tuổi 66 theo luật định tại Việt Nam, thì suốt 40 năm đó là chúng ta gắn với cái nghề này. Rồi ở tuổi 66 trở đi cho đến lúc mà mình chết, chẳng hạn như là tuổi 86 đi, thì 20 năm nữa, thì những người đó tiếp tục làm nghề tại nhà, rồi viết sách, rồi giảng dạy, tham gia phụng sự tình nguyện v.v. Thì gần như là người đó có từ 40 cho đến là 60 năm gắn kết với cái nghề đó. Thì khi họ chết thì họ phải chết với cái nghề đó thôi, ra đi với cái nghề đó rất là cao quý. các tu sĩ mà tu được trọn một kiếp người, tức là khi mà nhắm mắt lìa đời thì cũng tiếp tục là tu sĩ, thì ở kiếp sau cái cơ hội sinh ra mới 5-6 tuổi vào chùa làm tu sĩ là rất cao. Do đó không có cái gọi là ngẫu nhiên đâu. Và dân gian á, theo các tôn giáo hữu thần á, thì tôi cho gọi là thiên bẩm, tức là các cái bẩm tính do Thượng Đế sắp đặt. Và câu Việt Nam mình nói là cha mẹ sanh con, trời sanh tính, tính cách, rồi nghề nghiệp của mỗi người là do ông trời ông đặt ra. Theo kiểu bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đạo phần thanh cao, như là trong chuyện Kiều đã nêu ra quan điểm đó. Thì theo đạo Phật đó, đó là những nhận rất sai lầm, vì ông trời chưa từng có thật. Nếu ông trời đó là nữ tính thì bà trời đó chưa từng có thật. Vì theo Đức Phật đó, cái gọi là nguyên nhân khởi thủy của sự sống là không có thật. Thì Đức Phật vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ ở cầu Bồ Đề đó, mới đưa ra học thuyết là tương tác, mà thuộc Đức Phật học trong Hán Việt đó, gọi là nhân duyên. Thì thuyết tương tác này đó được trình bày qua 4 câu: cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Thì đó là tính tương tác theo chiều thuận. Theo chiều thuận, thuận là nó đẩy đến, nó mở ra, tăng trưởng, phát triển là ngày càng lớn hơn. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy cái tương tác theo chiều nghịch. Và theo chiều nghịch đó được mô tả như thế này: do cái này có nên cái kia không, do cái này không nên cái khác có. Nó giống như hiện tượng bồi và lỡ của con sông vậy đó. Khi mà ở một cái bờ sông đó nó bị lỡ thì cái này không phải là mất đi vĩnh viễn, nhưng mà ở những cái quãng khác đó là đắp nó được bồi. Đó là cái tính mà tương tác để thay ngôi đổi vị, là cái vị trí của nhau là bù đắp lẫn nhau đó. Nó là quy luật mà theo đó Đức Phật gọi ở trong kinh Tâm Bát Nhã Tâm Kinh đó: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Về sắc đĩa trong tiếng Việt: mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Cái đó đó vật lý học hiện đại gọi là bảo toàn năng lượng. Thì Đức Phật cho rằng đó, không chỉ vật chất bảo toàn năng lượng mà tâm của con người cũng bảo toàn năng lượng. Cho nên sau khi chết đó, tâm đó, thì ngay tức tắc rời khỏi cơ thể và nó có mặt ở trong cái sự giao tiếp giới tính trong thời kỳ mà người nữ không thụ thai. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra 4 yếu tố hình thành mầm sống: tinh cha, trứng mẹ, giao cấu trong ngày người nữ thụ thai và không sử dụng biện pháp an toàn. Và trên quả địa cầu này ít nhất có một người hoặc nhiều người mới chết ngay cái thời điểm đó. Cho nên nó có hiện tượng song sinh, đa sinh. Thì như vậy việc gắn kết với một cái nghề đó, nghề nào đó trong cả một kiếp người và ra đi với cái nghề đó, nếu nghề đó là nghề thiện thì sự gắn kết đó là một sự cao quý. Còn có nhiều người đó suốt cả một kiếp người giết người, đâm thuê, chém mướn, cờ bạc và những nghề xấu, nghề tà không, thì khi họ chết cũng chết bằng cái nghề này. Tuy nhiên là Phật thì cho rằng nghiệp đó, nó không cố định, nó có thể thay đổi được và làm mới được qua học thức chuyển nghiệp. Chuyển là thay đổi cái thiên hướng, cái khuynh hướng và bản chất. Nghiệp là các hành động, mà hành động được tái lập lại để trở thành cái nghề. Và do đó đạo Phật không chấp nhận định mệnh và số phận an bài. Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh giống như mặt trời khi bị mây mù che phủ bên dưới, thì dầu nó chiếu sáng 24/24, 365 ngày cho một năm, ánh sáng đó đã không có thể tương tác cho các vật dụng ở nằm ở bên dưới nó được. Thì vấn đề còn lại là gì? Phải dùng nỗ lực để mà tạo ra gió đẩy mây đi, thì ánh sáng của vầng thái dương đó mới tương tác và chiếu soi và phát huy tác dụng được. Như vậy cũng trên cái hình ảnh đó, Đức Phật kết luận lại cũng giống như đó là gió thổi các mây mù, vầng thái dương chiếu soi, sự chuyển động của con người bằng lối sống mới, đạo đức mới, nhận thức mới, hành vi mới, nghề nghiệp mới, chắc chắn sẽ làm cho chúng ta có một cuộc sống mới. thì đó là học thuyết chuyển nghiệp trong đạo Phật mà chúng ta không tìm thấy được trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng vận mệnh con người do Thượng Đế đặt ra, mọi nỗ lực thay đổi nó chỉ là trò đùa đành hanh trước Thượng Đế thôi. Thì đây là cái sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Tôi xin trích dẫn một số trường hợp điển hình để chúng ta thấy cái việc sanh nghề tử nghiệp là có thật. Trường hợp 1, nhà sáng tạo ô tô phân xích Edgar Stanley. Thì ông phát minh ra ô tô và ông đặt tên ô tô đó bằng tên của mình, Stanley Steamer, ô tô chạy bằng hơi nước. Vào năm 1896 thì lúc đó ông phấn đấu phá kỷ lục, đó là giúp cho chiếc ô tô đầu tiên này đó chạy được với vận tốc trên 200 cây số một giờ. Đến hiện nay thì ô tô cũng chạy nhiều nhất là khoảng 300 cây số thôi, và cho phép nhiều nhất là 120 ở một số quốc gia. Còn Đức ở một số đường cao tốc thì không giới hạn tốc độ, đó là nước duy nhất trên quả địa cầu. Thì cuối năm 1896 đó, thì trong lúc dùng chiếc xe do chính mình phát minh và chạy với cái tốc độ cao và do mấy muốn biểu diễn, thì chẳng may là gặp một chướng ngại vật với cái tốc độ quá nhanh, lắc qua chút xíu thì chiếc xe đã mất thăng bằng và đã cuốn nhào. Hậu quả là ông ấy đã chết ngay lập tức. Như là sống bằng cái nghề phát minh ô tô thì chết bằng cái nghiệp, đó là tử nạn trong giao thông. Trường hợp thứ hai, đó là người lái khinh khí cầu đầu tiên trên thế giới là Jean Francois Pelletier Roger. Thì ông này được mời tham gia biểu diễn lái khinh khí cầu vào năm 1783. Và lúc đó thì báo chí trên toàn cầu á đưa tin rần rộ, từ một người bình thường ông ấy nổi như là như là Vần Thế Dương vậy đó. Khắp nơi đều biết đến ông. Và để tạo thêm những cái kỷ lục mới, đó là ông đặt hàng một cái khinh khí cầu mà nó có thể có sức bay đó vượt qua khỏi cái eo biển Manche. Eo biển Manche đó nó thuộc về Đại Tây Dương, đang xen giữa một cái đảo ở Anh và bờ biển phía tây của nước Pháp. Vào thời điểm đó thì chưa có một cái phương tiện nào có thể đi ngang qua được cái eo biển đó. Thì trong lúc nỗ lực biểu diễn trên một khinh khí cầu để đi qua eo biển để phá cái lục mới đó, thì chẳng may khinh khí cầu này nó bị xẹp, xì hơi, và ông đã bị rớt xuống dưới biển và chết, mất tích. Trường hợp thứ ba đó là nhà phát minh máy in William Bullock. Thì ông là người sáng tạo ra nhà máy in kiểu quay vào năm 1863. Thì báo chí đưa tin rất là rầm rộ, cũng nhờ cái công nghệ đó đó mà các tờ báo đầu tiên trên quả địa cầu này được in ra. Cái khổ của nó lúc đó nó to lắm quý vị. Cái tờ báo mà người ta chưa có cái công nghệ để gấp báo lại, cho nên phải làm một cái khổ rất là to. Muốn coi thì phải dỡ sẽ to lên, trên tay có 2-4 trang thôi, rất là bất tiện. Thì đến năm 1867 đó, do nỗ lực phát minh cải tiến thêm và ông biểu diễn nó cho quần chúng, thì ra lúc biểu diễn đó thì ông sơ xuất làm kẹt cái chân mình vào cái bánh răng của máy in, và cơ thể của ông nó bị cuốn nát bể các cái động cơ là đang chuyển động đó, rất là đau lòng. Thì mặc dù không chết ngay lúc đó, ông được cứu sống ở tại bệnh viện. Rồi lúc đó về y khoa chưa phát triển, cho nên dẫn đến hoại tử ở chân. Rồi từ cái hoại chứng chân đó quyết định đến cái phẫu thuật, và cái do công nghệ y khoa cũng kém phát triển, cho nên ông đã chết tại bệnh viện trong lúc là đang tiến hành phẫu thuật. Trường hợp thứ tư là kiến trúc sư của tàu Titanic tên là Thomas Angrew. Thì vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, khi chuyến tàu lớn nhất du lịch đầu tiên của thế giới đi xuyên biển từ Anh sang Mỹ. Thì đó là cái đêm định mệnh, tuyết đã đóng băng âm đến mấy chục độ C và tàu đã va chạm cái tảng băng ngầm và làm cho nó phải bị chìm, làm cho hàng ngàn người chết. Thì kiến trúc sư này đó, khi mà ông thiết kế đó, ông yêu cầu là chiếc tàu đó nó phải có đến 46 cái tàu cứu sinh. Nhưng mà nhà đầu tư đã không theo cái cảnh báo đó, để trên tàu nó chỉ có 20 chiếc thuyền cứu sinh thôi. Mặc dù đó, về nguyên tắc đó, thì nhà sản xuất kiến trúc sư này đó được cái quyền ưu tiên có mặt ở trong một trong hai cái chiếc thuyền cứu sinh đó, nhưng mà đã quyết định không chọn cái cơ hội sống cho mình để nhường cho phụ nữ và trẻ em. Và những người triệu phú giàu có được ưu tiên và những người phụ nữ được ưu tiên đó chứng kiến rằng là họ nhìn thấy ông Thomas lần cuối là ở ngay một cái bon tàu, ông ấy đang hút thuốc và đăm chiêu nhìn các bức tranh để chấp nhận cái chết của mình bị chìm ở trong là biển nước lạnh giá. Cho người sản xuất ra chiếc tàu Titanic là chết ở trên chiếc tàu đó, mặc dù ông có cái quyền được sống. Thì đây là bốn cái câu chuyện mà thế giới này phần lớn ai cũng biết. Nó phản ánh cho cái quan điểm là sanh nghề tử nghiệp như là một cái dấu hiệu rằng nhân quả là có thật. Nhân quả là có thật. Cho nên đối với những cái nghề tà, xấu, ác, phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, thì dầu cho chúng ta không tin đi nữa, nó vẫn phải trổ quả. Thì khi mà con người ta khéo bao che, nối kết với chính quyền, được ô dù đó, thì cái quả xấu để trổ nghiệp á, nó có vẻ là chậm hơn. Mà chậm không có nghĩa là không có. Nên trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật khẳng định như thế này: đến lúc nhân xấu đã chín mùi đó, thì dầu cho con người có độn thổ ở dưới lòng đất, trốn sâu ở trong hang núi, lặn sâu ở dưới đáy biển, bay cao trên bầu trời, hoặc thậm chí là tàn hình đi nữa, thì quả vẫn trổ. Và đó là một trong những lời dạy mà Đức Phật khuyên chúng ta đã phải đề cao cái tính tôn trọng luật nhân quả, để trong nỗ lực mưu sinh lập nghề, chúng ta không gieo các nghiệp xấu. Vì cái nghề nó gắn liền với cái nghiệp. Nghề xấu thì tạo ra nghiệp xấu, nghiệp xấu thì tạo ra nghề xấu, nên mối quan hệ hai chiều. Và khi dẫn chứng bốn câu chuyện sinh nghề tử nghiệp, một mặt thì tôi chỉ muốn nói đến cái nhân quả là có thật trên đường Phật dạy. Nhưng mặt khác á, chúng ta cũng phải tin rằng là một nghiệp xấu đã gieo nó không cố định như vậy, nó có thể được thay đổi. Thì từ đó mà Đức Phật mới đưa ra cái khái niệm mới, đó là nhân vô hiệu, quả vô hiệu. Nghĩa là khi mà mình gieo trồng hai loại nhân đối lập nhau, cùng một khối lượng, cùng một số lượng, cùng một sức mạnh, và nó sống trong một cái môi trường giống nhau đó, thì nó sẽ loại trừ lẫn nhau. Và hai cái này khi loại trừ thì còn lại là zero. Cái đó gọi là chuyển nghiệp. Ví dụ như khi tôi bị đau bụng do trúng thật đi, thì theo phương pháp y khoa hiện đại đó, thì chúng ta uống một cái loại thuốc nào đó để mà ối ra, thì cái sự trúng thật nó sẽ hết. Còn ngành y khoa truyền thống của Việt Nam đó, thì có những phương pháp gia truyền rất là hay, đó là tự đưa tay mình móc vào cái cuống họng, nó tạo cái cuống họng á, nó làm cho và thực phẩm nó phải dội ngược lên để tống ra bên ngoài, thì có thể chúng ta thư giãn. Hoặc là dùng ngải cứu để cứu ở cái vị trí của rốn xuống đến đan điền. Bây giờ thì chúng ta có đèn tia hồng ngoại làm nhanh hơn, rồi vào vị trí đó khoảng chừng 10 phút thôi là cái cơn đau nhức hành hạ bởi trúng thực đó nó sẽ được vượt qua. Hoặc là ăn đậu xanh để mà giả độc, đẩy các cái độc tố ra bên ngoài. Hay là mình cạo gió ở ngay cái vùng đó, thậm chí là có thể cắt giác giác hơi đó, lấy những ống giác hơi, hay là cắt một vài vị trí từ rốn xuống đan điền, lấy cái ống giác hơi đưa vào thì máu được rút ra, thì toàn bộ các cái độc đó nó được khắc phục. Và còn có thể có nhiều cái phương pháp khác. Thì như vậy những phương pháp hữu hiệu để chống lại cái bệnh ngộ độc thực phẩm đó, được xem là sự chuyển nghiệp để mang lại sức khỏe và làm cho người đó không phải bị chết hoặc là bị bệnh nằm la liệt. Như vậy chuyển nghiệp là điều mà chúng ta có thể làm chủ được bằng nhận thức đúng, với nỗ lực đúng, phương pháp đúng, và gieo các cái hành động tốt tích cực đó, phải ngược lại với hành động xấu, thói quen xấu bằng một cái lượng tương đương hoặc là lớn hơn. Từ cái quan điểm đó, Đức Phật cho rằng đó, số phận là không có thật. Nếu nó có thật đó, thì số phận do chính chúng ta tạo ra bằng đó, cái tự do ý chí, nỗ lực cá nhân, chọn lựa nghề nghiệp, hành vi và cái quyết định là bảo thủ nó hay là phát huy nó hay là thay đổi nó thôi. Nó nằm ở sự quyết định của chúng ta. Kính thưa các quý bác sĩ, các nhân viên trung tâm y khoa Phước An, thì tôi rất biết ơn khi tập thể các bác sĩ trung tâm y khoa Phước An đó, dưới chủ trương của bác sĩ tiến sĩ tổng giám đốc Tôn Thất Quỳnh Trung đã đồng hành với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2015 qua chương trình bảo hiểm sức khỏe và y tế điều trị bệnh cho các tăng ni, gọi chung là các tu sĩ. Và tôi mong rằng chương trình hợp tác đó, đó tiếp tục được diễn ra tốt hơn. Như chúng ta thấy biểu đồ tăng trưởng từ năm 2015 cho đến năm 2019, từ 88 người trong năm đầu, nay chúng ta đã có được 1.940 lượt tăng ni đến khám và điều trị bệnh. Và trong Phật giáo đó thì chúng ta rất yếu về cái nguồn quỹ ngân sách, cho nên phần lớn các tăng ni đó khi dướng bệnh đó, thì cố cắn răng chịu đựng thôi. Thì bây giờ được bảo trợ y tế rồi điều trị bệnh miễn phí đó, thì các tăng ni mới mạnh dạn đi, và nhờ đó phát hiện được bệnh sớm, điều trị bệnh sớm thì sức khỏe mới được đảm bảo, nhờ đó thì cuộc sống trở nên hữu dụng hơn. Thì trước khi kết thúc thì tôi xin nói thêm một ý, đó là cái mối quan hệ giữa nghề và nghiệp đó là hai chiều. Nghề nào cũng tạo ra các hệ nghiệp, và hệ nghiệp nào cũng tạo ra các quả của nó. Và nghiệp nào được tái lập đi lập lại một cái có ý thức lâu dài theo tính chuyên môn đều tạo thành là nghề. Và nó gắn kết với cuộc sống của chúng ta, bao gồm hạnh phúc hay là khổ đau, tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực. Trong các cái nghề đó đó thì lĩnh vực y vẫn được xem là cao quý, vì nó chi phối sức khỏe và mạng sống của một thành phần xã hội, bao gồm vua chúa, hoàng hậu, rồi nguyên thủ quốc gia, rồi tu sĩ, thành phần trí thức, thành phần chính trị, thành phần doanh nhân, người bình dân và các lĩnh vực ngành nghề. Cho nên cái nghề cao quý này đó cần tạo ra các cái hành động cao quý, mà trong ngành y đó nó được quy định bởi y đức, tức là đạo đức trong ngành y, thì nó góp phần giúp cho các bác sĩ ngoài cái việc thu nhập chân chính từ cái nghề mà mình phải khổ công luyện trong thời gian học để tiếp tục cập nhật tri thức, thì chúng ta sẽ mang lại các giá trị cao quý được rất nhiều người quý trọng. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông, và năm mới với nhiều thành tựu mới.